và đọc thì có khi đọc lắm sách đấy rồi dù nhớ được cái gì đọc, thế nhưng mà chỉ để tâm để trí rằng những cái vấn đề quan trọng mà nghiên cứu suy tầm đến nơi đến chốn thì cái này ít người lắm, số đông chỉ tò mò biết qua loa, còn những cái người mà để ý nghiên tầm những cái vấn đề quan trọng, những người này người ta phải có một cái tâm sâu thì người ta mới biết yêu biết như thế, còn số đông chúng mình thì đọc sách vì tò mò tiếp. Cái ngã ái của con nó bị thương tổn nhưng nó không có chịu. Hàng ngày nó có cái gì vừa không ra mặt ta vênh vào, nhưng mà vẫn cứ tự cao ngã, tự đề cao, tự cho, tự hào, nhưng có một cái giá trị. Cho nên cái người biết bỏ được cái ấy là biết người tiếp. Con hiểu rồi, mà bây giờ có một người bảo mình chỉ cho người ta nhận nghĩa một câu mà cứ mãi người ta không chịu được, mình có thấy tức mình không? Trong cái tức mình nói tức là mình đã coi thường cái người ấy, có thứ mà không biết. Với một người hàng ngày người ta tử tế với mình, giúp đỡ lo lắng, giúp đỡ mọi việc cho mình. Với một người người ta cứ tỏ cái nét mặt người ta khinh khỉnh, khinh khỉnh. Thế vậy khi mà chia trái cây trong chúng sai con chia trái cây cho chúng đó, thì với cái người mà nhìn bằng là con có muốn đưa cái trái ngon, và với cái anh khinh khỉnh con tìm cái trái rất khâu còn đưa. Đó, thế cho nên Phật cho đến chia cháo thôi, chia cháo ở trong chúng Phật cũng bắt này, cả chúng tùy theo đi nó chọn cái người chia. Phải cái người nào không người gì, không ái, không giận, không sợ, không si mới được phép chia các đồ vật của chúng. Mà các tùy theo ni là phải yết ma chọn nguồn cho chia. Đó. Không ái tức là không yêu riêng người nào, mà cũng không giận ghét riêng người nào, mà cũng không sợ cái thế lực của ai, mà cũng đủ cái trí tuệ không si, nghĩa là đủ cái trí tuệ để biết chia làm thế nào chia cho đều và cho phải, cho đích đáng. Cho nên phải yết ma cử một người, cả chúng tùy theo ni phải nhóm yết ma cử một người, đấy là chia cháo ăn thôi, chứ còn mà khoan nói đến chia đồ vật. Cho nên Phật sợ cái sự chênh lệch, cho nên bởi vì cái tâm bình đẳng mà khó tiếp. Nói xấu thì ít, mà cái thói hay nói thì nhiều. Cho nên bọn chúng ta thứ nhất là bên nữ có cái thói cứ hay chuyện này chuyện kia, cái gọi là thị phi, xem người này chơi người kia, đố móc các câu chuyện, bởi vì cái tâm đem ra ngoài cho nên ưa xì xào các chuyện. Ưa chuyện trí thức là cái người quen biết giúp đỡ ta làm lợi ích cho mình, bởi vì số đông thế gian người ta sống theo cái lịch sự mà tôi mở bên ngoài, chỉ cần lấy cái cảm tình mọi người tôi sợ mất lòng, cho nên ít khi có người thành thật với mình. Thường trước mặt thì khen lấy khen đầy, nhưng mà sau lưng thì chẳng được như thế. Thế cho nên gặp được người chân thật muốn cái lợi ích cho mình không phải dễ. Độ cho người ta là giúp đỡ cho người ta, đưa người ta từ bờ bên này sang bờ bên kia, đó là chữ độ. con tùy duyên là phải tùy theo, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái sở thích, tùy cái khả năng, tùy cái trình độ, nó phải tùy được trăm ngàn thứ. Thế cho nên đỡ người ta cái tâm độ thế gian thì chắc cũng nhiều người muốn giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng mà nó có nhiều thứ lắm, nhiều cái duyên nó sai khác. Cho nên cho nên làm được cái việc độ thế gian nó không dễ.
Không
lạnh là khó. Sao? Dạ. Làm thế nào để cho khỏi bị động? Cho nên phải có sức tự giác. Có sức tự giác thì tự nhiên giữ được bình tĩnh. Còn nếu không kịp thì cứ bị những cái cảnh nó khuynh động. Còn gì nữa?
Dạ. Nếu biết dùng phương tiện là khó.
Phương tiện là thế nào? Khéo biết dùng phương tiện là khó. Tùy cái việc mình làm, tìm được những cái phương tiện, những cái cách để cho người ta hiểu được. Con cho một thí dụ đi. Ta bị mất ăn thì mình phải tìm cách phải nấu cho thật mềm hoặc là giả. Các cụ ngày xưa già mà ăn chầu, người ta giả chầu. Nghĩa là biết dùng phương tiện như tổ thiện đạo ngày xưa cho các trẻ cứ giao hẹn, thế mà niệm Phật 100 câu thì ngài cho 1 đồng tiền, thế là đứa này gia công đủ 100, đứa kia lại gia công đủ 100, thế là chung quanh của ngài những trẻ con nó cứ đu lại và đến với ngài cứ để nó niệm Phật. Thế lúc đầu thì ngài 100 câu thì được 1 đồng tiền, rồi sau phải 500 câu mới được 1 đồng tiền, rồi sau phải 1000 câu mới được 1 đồng tiền. Nhất là rồi đến lúc về sau những đàn trẻ ngày nào nó cũng niệm nó quen, hóa là nó cứ cả ngày nó niệm, nó quen đi rồi thành ra cái xóm làng của chỗ của ngài đông tây nam bắc chỗ nào cứ trẻ con nó cứ niệm vang lên, mà nó niệm nhiều quá giết những người lớn bắt chước. Thế thành như ngài thành như một vị dẫn đầu cho một cái đoàn thể niệm Phật. Cái đó là khéo dùng cái phương tiện. Cũng như cô Tịnh Thành nhà mình, cô lo cho cô bà Hạnh Lâm, thì bây giờ cô cứ đưa kẹo cho bà Hạnh Lâm thì bà Hạnh Lâm chịu niệm Phật một tràng. Đưa thêm kẹo thì niệm. Thế rồi bận rộn thì thầy đã nhờ một bà cũng người Huế để cùng một quê hương, cùng một cái giọng nói, thành những người ta có cái chỗ cảm mến, do đó mà bà Hạnh Lâm mà chịu niệm Phật. Thế thì đấy, tìm các phương tiện để cho mọi người ta phát tâm thành niệm Phật.
Từ lúc đầu đây là khó, thì sẽ bị
biết
duyên phương tiện là khó hay
là gì? Thì cái từ duyên là mình mượn cái duyên, cái hoàn cảnh đã gọi là cái duyên. Nó có nhiều thứ, có thể là một quyển sách, có thể là một thời tiết, có thể là một lời nói, thế là cái đó gọi là duyên. Còn cái câu phương tiện, cái phương tiện tức là cái mưu mô, cái cách thức để xoay sở làm thế nào cho được thì thôi.
Chúng ta
cứ
thấy tánh
hoạt
đạo là khó.
Dễ hiểu rồi. Thấy tánh học đạo là khó. Nghĩa là cái người nào học đạo đấy, muốn tìm thấy tánh, thấy tánh để mà học đạo, cái này nó khó. Còn số đông mọi người không mấy người thấy tánh, mà không mấy người để ý với cái chân tâm bản tánh. Chỉ có những người vào đại thừa, được học kinh sách đại thừa mới biết đến cái chân tâm bản tánh của mình. Mà số đông chúng ta học được cái đọc kinh rồi tìm nghĩa, hiểu bằng cái ý thức, chứ còn thực sự minh tâm kiến tánh những cái người này rất hiếm.
将他约柳针约在一起，男友家一起
接真的不满婚姻法律。
Mùa An Cư Mậu Dần 1998, Thầy tổ chức phúc trình niệm Phật mỗi tháng tổ chức ở Hương Sen.
Kính bạch đại chúng, ngày hôm nay Thầy nói về tiểu sử một vị Thánh Tăng. Ngài vừa mới vãng sanh, Hòa Thượng Quảng Khâm, sinh năm 1892, thế danh là Hoàng Vân Lai. Ngài là người tỉnh Phúc Kiến, xứ Trung Hoa. Cha mẹ nghèo đến nỗi không thể nuôi một con, đem bán cho nhà họ Lý. Ông bà họ Lý rất là tốt, yêu quý ngài như con ruột, nhưng mà rồi thì cũng nối gót nhau lìa trần. Năm ngài mới có 9 tuổi, gia đình cha mẹ nuôi tỏ thái độ khiến cho ngài cảm nhận sâu xa cái mùi vị chua chát của thế gian. Không có nơi nương tựa, ngài tìm đến ngôi chùa Thừa Thiên ở Phúc Châu, là nơi mà lúc sinh tiền bà mẹ nuôi vẫn thường đem ngài đến lễ Phật. Ngài được phân phối làm chi viên chuyên trồng rau cỏ, nhổ cỏ, tưới cây, mới có lên 9 tuổi. Như thế ngài ở chùa cho đến năm ngài 19 tuổi. Nhân duyên đưa đẩy, ngài qua Nam Dương lao động cho tới năm ngài 35 tuổi. Một hôm lên núi đốn cây, ngài bảo người bạn đồng nghiệp rằng: "Tôi có cảm giác ngày hôm nay chiếc xe chở củi này về sẽ bị lật ở dốc núi." Chẳng ai để ý đến lời nói của ngài, nhưng không ngờ tai nạn xảy ra thật. Người bạn ngạc nhiên khuyên rằng: "Anh có trực giác như thế, sao anh không đi tu để phát triển tâm linh, sau này có cơ duyên cứu độ cho thế gian?" Nghe lời người bạn khuyên, ngài bừng tỉnh, vội trở về chùa Thừa Thiên ở bên nước Tàu, Trung Hoa. Ngài xin xuất gia, được pháp danh là Chiếu Kính Tự Quảng Khâm. Trong chùa chia cho ngài công việc làm hương đăng. Ngài có bổn phận phải thức chúng mỗi buổi sáng. Một hôm ngủ quên, ngài đánh bàn trễ, vô cùng hổ thẹn, ngài sám hối và phát nguyện từ đây không có nằm nữa, chỉ có đi đứng ngồi, mà đêm thì ngủ ngồi chứ không có nằm nữa. Sau 6 năm, ngài làm sa di, được thọ giới tỳ kheo. Đến 42 tuổi, ngài xin phép bổn sư vào núi Thanh Lương ở tỉnh Tuyên Châu ẩn tu trong một cái hang đá. Không dè ở nơi đây, mãnh hổ thường lui tới. Mỗi khi thấy hổ thì ngài nói tam quy y, truyền tam quy cho mấy con hổ đó. Không bao lâu cả bầy hổ nó xuống tới, hổ mẹ hổ con giỡn đùa ở trong hang của ngài như là chó mèo quấn quýt ở bên ngài. Dân làng quanh đấy
chẳng biết tên Ngài, người ta tôn xưng Ngài là Hòa Thượng Phục Hổ.
Phục
nghĩa là hàng phục được cái con hổ. Hàng ngày những con khỉ con vượn ở trong rừng đem trái cây đến cúng dường Ngài. Vì thế Ngài nhàn rỗi cả ngày chỉ có hai việc: tham thiền và niệm Phật. Có một lần Ngài nhập định luôn mấy tháng thân bất động, không ăn uống, cho đến hơi thở cũng tựa hồ như ngừng. Một người tiểu phu vào kiếm củi quanh đấy, thấy Ngài cứ ngồi yên cả tháng như thế, nít vào xem thì không thấy Ngài thở. Người ta cho là Ngài đã mất, đã chết rồi. Cho nên cái người tiểu phu này đi xuống dân làng, gọi mọi người lên để làm lễ mai táng. Nhưng mà ở gần đấy có một ngôi chùa, có vị đại sư tên là Ngài Hoằng Nhất. Ngài nghe tin như thế, đích thân Ngài lên tập trên núi để xem tu thực thế nào. Thì khi Ngài Hoằng Nhất lên xem, Ngài Hoằng Nhất biết ở đây không phải là chết mà là Ngài nhập định, cho nên đánh thánh thỉnh Ngài xuất định. Như thế Ngài ở núi ấy an ổn sống với cái đàn cọp, vượn, khỉ, các loài dã thú ở trong rừng 13 năm, cho đến năm Ngài 54 tuổi, tức là vào năm 1945, ở xứ Trung Hoa có sự có cách mạng, cho nên thay đổi cái guồng máy chính trị. Vì thế người ta cấm những người bình thường không có được ở trong rừng, cho nên bắt buộc Ngài phải trở về chùa Thừa Thiên. Đến năm 1947 thì Ngài đáp thuyền đi Đài Loan. Ở Đài Loan là một xứ đạo Phật rất là hưng thịnh, cho nên từ đây Ngài bắt đầu cuộc đời hoằng pháp và xây cả chùa. Liên tiếp Ngài kiến lập nhiều chùa, rồi khám phá ra ở núi Thành Phước có một cái động bằng đá. Ngài phát nguyện tịnh tu ở đây, nhưng mà tiếc rằng cái miền ấy thiếu nước. Chờ khi Ngài khởi cái tâm muốn ở tại chỗ đó để tĩnh tu, thì chợt từ đỉnh núi bỗng vọt ra một dòng suối nhỏ. Như thế là đủ duyên, Ngài làm ngay một cái lều tranh ở bên cạnh dòng suối và an tu ở tại cái hang đá đó. Có một con chăn khổng lồ ở đâu bò tới, Ngài truyền tam quy cho nó, và Ngài ở cái hang đó suốt thời gian 17 năm. Mỗi ngày Ngài chỉ ăn có một bữa mà ăn toàn trái cây. Không có ăn cơm, không có ăn cháo. Thế mà thân thể linh hoạt nhẹ nhàng, đi đứng vững chãi, không có cần gậy chống. Tuy rằng tuổi Ngài đã ngoài 90, dù Ngài có ngủ, Ngài vẫn cứ giữ cái lời nguyện là ngồi chứ không nằm. Nhưng mà thường thì suốt đêm Ngài cứ ở ngoài vườn tọa thiền cho tới sáng. Đến năm 1985, Ngài tổ chức một pháp hội vĩ đại từ xưa chưa từng có, truyền giới tỳ kheo Ni Bồ Tát giới, cho 2500 tăng ni Phật tử. Đến năm 1986, ngài 94 tuổi, ngày mùng 1 Tết, ngài triệu tập tất cả các đệ tử phó chúc hậu sự, giải quyết tất cả các nghi vấn. Đến 2 giờ chiều ngày mùng 5 Tết, ngài ngồi xếp bằng ngay ngắn, vui vẻ cùng với đại chúng niệm Phật. Bỗng nhiên ngài thốt ra một câu: vô lai vô khứ một hữu sự, nghĩa là không đến không đi, chẳng có một việc gì. Ngài nói một câu như thế rồi mỉm cười gật đầu nhìn đại chúng. Cả đại chúng ai nấy mải mê niệm Phật cho đến khi giải tán. Thầy ngài lui về phòng thì khi ấy mới biết là ngài đã an nhiên viên tịch lúc nào cả chúng không hay. Đây là một minh chứng hùng hồ về sự kỳ diệu của Phật pháp. Ngài đã về cõi Phật. Chắc chắn đang giờ này ngài đang tiếp tục đưa từng lớp lớp chúng sanh, cả người cả thú, cả hai ngã âm dương, đưa tất cả chúng sanh lên bờ kia thế giới an lành. Và đây là những lời ngài để lại, các đệ tử của ngài đã ghi chép dành cho những người sau, mà chúng ta đã có phước duyên được các vị gửi về tận Việt Nam. Đây là những cái lời ngài đã dạy dỗ các học chúng. Chúng ta đương sống ở trong nghiệp báo khác nào cảnh thiên báo. Thân vọng, tâm vọng, cảnh vọng. Nay chúng ta học Phật tìm cầu sự thật. Việc trước nhất là phải tìm ra cái bản lai diện mục của mình, nghĩa là mình trước hết phải tự quay lại xem chính mình là cái gì. Đạo vô thượng của Đức Thích Ca đưa ta trở về ta, nghiên cứu tinh vi cái tâm không hình không tướng của mình. Chẳng những tâm này là chủ nhân âm của chúng ta, mà còn là tạo hóa, là bản thể của cả vũ trụ. Chưa sáng tỏ được khuôn mặt thật của mình thì trí tuệ của chúng ta vẫn như trăng bị mây che kín. Chúng ta phải tu học cho đến khi nào nhận thực sắc thọ tưởng hành thức cả năm uẩn đều không, thì khi ấy mới nói được chuyện giải thoát. Bởi vì nếu còn nhận một trong năm thứ này là ta, thì ta vẫn còn bị nó còn vướng mắc như là bị cục đá cột chân. Chúng ta nếu chưa nhận được sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn đều không, thì chúng ta y nhiên vẫn là kẻ còn ở trong vòng luân hồi. Chúng ta đã lỡ mê lầm vào tử cung mẹ, rồi từ bụng mẹ sanh ra, đó là chuyện đã lỡ. Chúng ta đã mê lầm, thế thì bây giờ đây phải sáng suốt biết cho rõ, sau khi xả cái thân này chúng ta sẽ đi đâu, để làm gì. Lúc chúng ta ở bụng mẹ ra là những kẻ mờ mịt, thì bây giờ đây trước khi rời cái kiếp sống này, chúng ta phải là con người tỉnh táo. Đức Thích Ca chỉ đường, có Đức Phật tên là A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Ngài đồng thể với tất cả chúng ta, nghĩa là chúng ta cũng như Ngài, chúng ta cũng vô lượng quang, chúng ta cũng vô lượng thọ, chúng ta cũng vô biên công đức. Trở về được với cái bản tánh quang thọ này, chúng ta mới thoát vô minh, chúng ta mới được chi kiến Phật. Như thế gọi là đắc đạo. Cái con đường trở về này rất khó, rất xa. Tuy rằng ta trở về ta đâu có phải đi xe, đi tàu gì đâu, nhưng cái vô minh nặng nghiệp của chúng ta rất là khó gỡ. E rằng suốt đời chúng ta cầu trở về ta vẫn chưa xong, vẫn không kịp, cái giờ đại hạn nó tới. Cho nên Đức Đại Từ Đại Bi xếp đặt cho chúng ta về cái cảnh giới thế giới cực lạc ở phương Tây, để chúng ta trở học cho tới ngày thành công đắc quả. Ta phải tin chắc Đức Thích Ca không nói dối khi Ngài tuyên dương kinh A-di-đà. Chúng ta phải vâng lời Ngài, nhất tâm và niên mật niệm A-di-đà Phật, nghĩa là chúng ta phải xả tất cả căn trần thức khỏi ta bà. Chúng ta phải chuyển năm ấm làm chánh niệm, sống trở về cái cảnh thường tịch quang, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nếu chúng ta còn lưu luyến bất kỳ một thứ gì ở trong cõi ta bà này, dù là vật nhỏ như đầu kim, thì chúng ta vẫn còn bị vướng mắc và bị trói ở trong cái vòng luân hồi sanh tử. Bởi vì móng vuốt luân hồi khó thoát như vậy, cho nên phải nhờ thần lực tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Muốn cái lúc lâm nguy, cái lúc lâm chung hấp hối mà chúng ta có khả năng về với Phật, thì ngay bây giờ hàng ngày chúng ta phải tập luyện cho cái tâm chúng ta nó chuyên nhất một việc này mà thôi. Mau mau về Tây Phương mắt này, đây là cõi an hòa. Cõi ta bà nóng nhiệt, nhiều tranh đấu, sáu căn tiếp xúc sáu trần, khởi ba độc tham sân si, phiền não vọng tưởng, khiến cho tâm hồn chúng ta mê muội, loạt lạc vào bốn loài sinh, hoặc sinh vào ở trong quả trứng, hoặc là vào thai bào, hoặc là từ nhiệt độ ẩm ướt để thành con kiến, thành con sâu, hoặc là từ sự biến hóa mà thành con bươm bướm. Oan uổng bị giam cầm trong đủ thứ hình hài mà chúng ta vẫn không thể tỉnh thức, vẫn còn tham đắm cái xác thân này. Vì thân chúng ta tạo đủ thứ nghiệp sát đạo dâm vọng, lôi kéo vào biển trầm luân. Chúng ta như kẻ ở tù mà lại tham luyến cái nhà tù. Cái thân này là cái nhà tù, là cái báo trước chúng ta phải chịu đựng, mà chúng ta lại yêu thích quý nó. Vì thế mà cả trăm đại kiếp đã đi qua, chúng ta vẫn cứ thương quý chăm sóc cái xác thân này, lấy cái thân này làm lẽ sống của mình. Nay bạn đã nghĩ đến tu hành để cầu giải thoát, thì đây là một tiến bộ hết sức khó mà có nổi ở những tinh thần đã bị vô minh nó ước thuộc ở trong cái quả thị thuộc báo chướng này, nó đã nặng lên hình lên thể. Mà nếu chúng ta biết nghĩ đến sự giải thoát, biết thân này là cái báo chướng, thì đây là một cái tinh thần đã giác tỉnh lắm rồi đấy. Phật A Di Đà nói rằng người phương Phật hiện tướng lưỡi rộng dài, vang pháp âm trùm khắp 3000 đại thiên thế giới, quên các hữu tình, hướng về Tây Phương. Tây Phương là ở đâu? Nói về phần lý thì cả Đông Tây Nam Bắc, phương nào mà chẳng ở trong tâm chúng ta. Chúng ta đã học Kinh Lăng Nghiêm, biết rằng chân tâm ở khắp mười phương, vô lượng, vô biên, vô tận. Vậy thì mười phương tịnh độ có nơi nào mà ở ngoài cái tâm chúng ta? Nhưng phải thanh tịnh, phải an định, không vọng tưởng mới có hiện được cái tướng tịnh độ. Thế cho nên trên cái sự việc cần phải có công phu chuyên niệm Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh Tây Phương, có cái tâm cầu về cõi Phật A Di Đà, đó là chúng ta đã có cái nhân. Nguyện lực tiếp dẫn của Phật là duyên, có nhân có duyên đầy đủ, cảm thành hoa sen vi diệu hương khiết làm nơi thác chất thanh tịnh. Hành giả theo lý vận chuyển của hành ấm sẽ hóa sanh về cực lạc, tu học dần dần sẽ đạt đến cảnh giới vô sanh vô niệm của thường tịch quang, rồi lại từ cảnh giới chân không vô sắc vô thanh mở ra muôn ngàn hồng tiến của chân trời diệu hữu. Nghĩa là chúng ta trở về cái chân tâm không hình không tướng của chúng ta, đang vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức ở khắp pháp giới. Chúng ta sẽ từ cái chân tâm ấy mà có vô lượng thần thông, vô biên diệu dụng để đi khắp mười phương cứu độ hữu tình. Thời gia niệm Phật chắc chắn công đức hơn là nói chuyện tạm. Tụng kinh, xem kinh rất là quý, thế nhưng mà niệm Phật vẫn là quý hơn, bởi vì tất cả kinh tạng đều có ở trong tâm chúng ta. Dùng một câu A Di Đà để giải quyết tất cả mọi chuyện. Từ nay chánh thị phi cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mắt chúng ta nhìn thấy đấy, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật là thì không thấy. Tai chúng ta nghe rõ đấy, tiếng khen tiếng chê đấy, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật cứ làm thì không nghe. Cứ thế chí thành mà niệm Phật, yên lặng lắng lòng mà niệm Phật, tới cái chỗ chuyên nhất thì ấy ta siêu ba cõi thẳng tới Tây Phương. Đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, niệm cho tới lúc ngủ thiếp đi càng tốt, bởi vì cái lúc ngủ danh hiệu của Phật vẫn ở trong tâm chúng ta. Đã có định thần thì ta mới biết hàng ngày chúng ta đã hướng ngoại nhiều, chúng ta đã dạy rồi cột tâm vào đủ thứ bất nhiều ích sự, mà nếu để cho những cảnh đời nó xoay chuyển, đó là cái điều đáng sợ, nguy hiểm, bởi vì nó lôi cuốn về khỏi tam đời. Thật là nguy hiểm đấy, nếu mà trong một ngày 24 giờ đi qua mà chúng ta không được lấy một giờ chánh niệm, nhập thất tịnh khẩu, mà đầu óc cứ đầy vọng tưởng, tâm vẫn đầy những chút từ ác xấu, thì như thế không được. Còn như nếu mà chúng ta thật sự muốn tu, muốn sửa tâm nết, thì như thế ai ai cũng có kết quả. Nghe tiếng niệm Phật rõ ràng, đó là thiền. Vì tâm khi ấy ta rời vọng cảnh, thật tướng tâm chúng ta vô niệm, cũng như nước thật bánh không có sóng. Nay chúng ta niệm Phật để diệt vọng tưởng, tức là dùng huyễn để trị huyễn. Từ vô thủy chúng ta có cái thói quen liền kiếp, cứ niệm hết thứ này niệm sang thứ khác. Bây giờ đây gom tâm trở về nhất tâm niệm Phật, tức là đổi nhiều cảnh thành một cảnh, tất cả vọng nay chuyển thành một cái tâm. Từ chánh niệm vào vô niệm là một bước dễ dàng, nhưng phải nhớ tâm không phải là hòn đá. Chúng ta phải nhớ tâm chúng ta không phải là một hòn đá cứng nhắc. Tuy là tâm bất biến nhưng mà vẫn tùy duyên. Tâm là thể, niệm là dụng, thể và dụng không có rời nhau. Chỉ cần chúng ta sáng suốt, giữ được quyền làm chủ, không để cho vọng niệm tơ hào lôi cuốn, khi cần niệm những cái gì có ích, cần phải niệm thì chúng ta vẫn niệm, như thế gọi là chánh niệm. Đã gọi là vọng thì không có thật, để ý đến nó làm gì? Bận tâm đến vọng tưởng chính là vọng niệm. Không thọ ngoại cảnh, đem tâm niệm Phật sẽ biết tâm mình, tâm Phật không phải là hai. Vọng tưởng nổi lên nhiều đừng có sợ, cứ bình tĩnh, cứ việc niệm Phật. Vọng nó đã là cái không thật thì làm sao nó đứng đây mãi được. Cứ mặc, cứ niệm Phật, từ từ vọng tưởng sẽ hết. Hễ chúng ta có chút thì giờ có thể niệm Phật thì niệm ngay đi, đừng có, không nên cố chấp và thể niệm kiểu này cách khác. Cứ thành tâm, cứ tin là có Phật rồi niệm Phật, thế là được. Cứ niệm mãi sẽ có ngày chúng ta quên thân quên cảnh, tức là phá được ngã chấp và phá chấp. Chúng ta sinh ra đã có bao nhiêu tội chướng, kinh dạy những tội này nếu có hình tướng thì cả bầu hư không kia cũng không có chỗ chứa được đâu. Vậy thì đời này chúng ta chớ có tạo thêm tội nữa. Muốn không tạo nghiệp, không lập tội thì chúng ta phải cố gắng nhớ đến Phật, niệm Phật. Chớ có nói rằng tôi chỉ cần niệm đủ số đã ước định, đừng cho thế là đủ. Nếu có thời giờ vẫn niệm thêm, hoặc đừng nói rằng tôi bận lắm, tôi không có thời giờ niệm Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, nhất cử nhất động, chúng ta mỗi niệm nên nhớ đến Phật. Khóc cũng niệm Phật, cười cũng niệm Phật. Nếu mà chúng ta cố gắng được như thế, sẽ có một sức mạnh không thể nghĩ bàn. Sức mạnh này sẽ đưa chúng ta đến một thành công vĩ đại là niệm Phật Tam Muội. Một thầy tỳ kheo tên là Quảng Hòa bạch rằng: tôi thấy Đức Quán Thế Âm hiện ra với tướng mạo tuyệt vời, dưới ánh lạc của ngài rực rỡ những ánh sáng. Hòa thượng Quảng Khâm cười: thế ư, ở đâu mà có Bồ Tát cố định như thế? Giờ chỉ gọi là Phật. Bồ Tát là vì các ngài theo biển như chúng ta. Các ngài có cái gì lo lắng làm sao cho tất cả chúng ta được vĩnh an? Khi chúng sanh không còn là chúng sanh nữa, tức là tất cả chúng sanh đã thành Phật cả, Phật và Bồ Tát chẳng còn giữ cái gì Phật Bồ Tát nữa. Các ngài đã ở nơi giải thoát và thành chánh đắc, thì các ngài đâu có một cái hình như tướng như tư để cho ông trông thấy. Các ngài cực kỳ đồng với đồng thì biết thành tướng như thế để làm lợi ích cho chúng sanh. Kinh Lăng Nghiêm dạy: chi kiến lập chi tức vô minh bản, chi kiến vô kiến tư tức nghĩa bản. Tức là trong theo cái chỗ thấy, chỗ biết mà mình lập cố chấp cho là thật thì đấy là cái gốc vô minh. Còn mình vẫn thấy cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, vẫn biết là cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, nhưng mà biết thấu chẳng chưa bằng, thì cái vị ấy chứng biết bằng. Vậy thì dù hình tướng của Phật, dù hình tướng hoa sen bên cực lạc, chúng ta cũng không nên cố chấp cứ một lòng thành niệm Phật. Thấy Phật càng hay, không được thấy Phật cũng không xa, bởi vì Phật không hình không tướng ở ngay tâm chúng ta. Nếu trong lòng còn vương vấn chuyện gì thì lâm chung lúc giờ sắp chết, cái việc đó nó hiện lên. Nếu chúng ta theo khởi, theo với cái cảnh để khởi tâm yêu và ghét, thế thì ngay lúc ấy chúng ta bị cái vòng luân hồi mà kéo đi. Còn như nếu hàng ngày chúng ta đã tập niệm Phật để tâm được trong sạch, không bận rộn chút gì, thì dĩ nhiên lâm chung chúng ta thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy hoa sen màu. Cho nên ngay từ bây giờ tất cả đại chúng phải sửa soạn cái chỗ mà chúng ta ký thác cái thân mạng ngày mai. Hễ cứ có Phật, có Bồ Tát là có tịnh độ. Vì vậy cứ niệm Phật, niệm Bồ Tát, thế nào cũng được về cảnh tịnh độ. Hàng ngày ta có cái tâm nguyện thuyết pháp độ chúng sanh, nhưng tới cái giờ cuối cùng phải quên hết. Nhất cứ một bề nhất tâm niệm Phật cầu về tịnh độ. Về được tới cõi tịnh độ rồi, khi ấy sẽ trở lại cõi Ta Bà, tiếp tục hoằng dương Phật pháp, bản tế hữu tình. Công đức này thật là vĩ đại và thượng thắng. Vì cái nguyện lực là thứ chúng ta ghi tạc ở trong tạng thức, không bao giờ mất. Vậy thì khuyên tất cả đại chúng, nhất là các cụ nhớ, tới giờ cuối cùng chúng ta cứ buông bỏ hết một lòng niệm Phật. Hàng ngày vẫn có cái chí nguyện lành lợi ích chúng sanh, thì khi về tới cực lạc rồi, cái chí nguyện ấy nó sẽ hiện lên rõ ràng, và chúng ta sẽ theo nguyện lực và đi độ chúng sanh có đầy đủ phương tiện. Những vị muốn ở lại Ta Bà để độ chúng sanh thì dĩ nhiên là không có về cực lạc. Còn những vị phát nguyện về cực lạc tu học sẽ thành công đắc quả, sau này có năng lực độ tận chúng sanh, thì những vị này vạn sanh mau như tên bằng. Nam mô A Di Đà Phật.
Một chân thành kính thưa Sư Minh Sư cùng toàn thể đại chúng, con xin trình bày về bài chữa bệnh bằng cách điều hòa hơi thở. Trong cuốn Giải đáp khoa học, bác sĩ Nguyễn Khắc Lễ đã tự trình bày.